Số liệu điều tra dân số của Úc cho thấy có 3 trong 4 trẻ em dưới 18 tuổi đang sống cùng bố mẹ. Nhưng những trẻ em sống với người đỡ đầu, trẻ lang thang đường phố trên thực tế thì có sự khác biệt. Tổ chức sáng tạo Create Foundation chuyên hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cho biết, nhiều em khi bước sang tuổi 18, người đỡ đầu không còn bổn phận với các em, cũng như không có nghĩa vụ quản lý báo cáo nơi cư ngụ của những thiếu niên này, và rất khó để biết điều gì đang chờ đợi các em phía trước. Nhưng ước tính có khoảng 4 trong 5 trẻ em dưới 18 tuổi rời khỏi nơi chăm sóc phải tự mình bươn chải kiếm sống. Một thiếu niên trẻ tên Aidan bắt đầu được nhận nuôi dưỡng từ khi 10 tuần tuổi nhớ lại.
Đây không phải là một trải nghiệm thú vị. Trong suốt thời niên thiếu, em đã phải chuyển nơi ở đến 70 lần với nhiều gia đình khác nhau. Từ những người chăm sóc tạm thời, những người nhận em làm con nuôi, có khi phải ở với gia đình người đỡ đầu, có khi phải ở trung tâm chăm sóc trẻ em.
Đối với Aidan, giai đoạn chuyển tiếp này bắt đầu từ khi em được 17 tuổi, khi em chuyển từ gia đình người đỡ đầu ra sống bên ngoài, sống trong studio của một tổ chức phi chính phủ.
Đây là điều mà em mong đợi trong nhiều năm, được sống độc lập, tự do và có thể làm mọi thứ mình thích. Nhưng em chỉ có một tháng để chuẩn bị. Nó quá ít thời gian để cho em có thể tự tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài, nhưng đây là điều rất cần thiết.
Bất chấp những khó khăn đầu đời, Aidan vẫn hoàn thành bậc trung học và theo học một trường dạy nghề, chuyên ngành chăm sóc người khuyết tật và đã tìm được việc làm trong ngành. Mặc dù vậy, nếu được lựa chọn, Aidan cho biết cậu muốn sống lâu hơn cùng với gia đình nuôi dưỡng mình, ít nhất cho tới khi em được 21 tuổi.
Em có nghe nhiều câu chuyện về những bạn trẻ sống với cha mẹ cho đến khi học xong đại học. Còn em phải dọn ra ngoài ở tuổi 17 trong khi vẫn đang học lớp 12. Có một chút hụt hẫng khó tả và các bạn trẻ ấy không thể nào hiểu được cảm giác của em.
Aidan đã nhận được hỗ trợ từ tổ chức Create Foundation, một tổ chức đại diện chăm sóc trẻ mồ côi và cung cấp các dịch vụ cộng đồng. Tổ chức này mong muốn chính phủ nâng số tuổi chăm sóc các em lên đến 21 để bảo đảm các em có được những kinh nghiệm cần thiết khi ra ở riêng. Jackie Reed, thành viên của tổ chức này cho biết,
các em đã trải qua rất nhiều những sự thay đổi, thường là thay đổi về chỗ ở. Do đó, các em rất dễ bị tổn thương. Tại sao chúng ta có thể nghĩ rằng những đứa trẻ dễ bị tổn thương này lại có thể tự chăm sóc mình trong khi chúng ta không phải là họ?
Có nhiều cách để thống kê số lượng người vô gia cư, nhưng tổ chức Create Foundation ước đoán có khoảng 35% những thiếu niên trẻ rơi vào hoàn cảnh vô gia cư trong năm đầu tiên sau khi rời khỏi nơi nuôi dưỡng mình. Một cô gái trẻ tên Tamara, năm nay vừa tròn 20 tuổi, đã trở thành trẻ vô gia cư lúc tuổi chưa thành niên. May mắn là 2 năm trước, cô đã tìm được chỗ ở ổn định thông qua hội từ thiện Wesley Mission.
Tôi là người vô gia cư trước khi tham gia chương trình Teachers of Your Life, một chương trình dành cho những đứa trẻ được nhận đỡ đầu và đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Tôi tham gia chương trình vì tôi đang trong hoàn cảnh này và giờ tôi đã có được chỗ ở ổn định khoảng 2 năm nay.
Chương trình Take Charge of Your Life của Hội Từ Thiện Wesley Mission cung cấp chỗ ở và hỗ trợ những trẻ lên đến 25 tuổi. Có một may mắn là hội từ thiện này nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng và rất nhiều kinh phí xây dựng cơ sở vật chất đến từ các mạnh thường quân.
Khi biết rõ về kế hoạch xây mái ấm tình thương, rất nhiều tổ chức và mạnh thường quân ngỏ ý ủng hộ. Nhiều nhà thầu, nhà sản xuất đã hiến tặng, đóng góp nguyên vật liệu hoặc có thể ưu đãi về giá cả cho nhóm thực hiện công trình này.
Giám đốc điều hành của Wesley Mission, ông Reverend Kate Garner, đã giới thiệu với SBS về nơi mà tương lai sẽ trở thành nhà của các em vô gia cư tuổi từ 22 đến 25. Nó cũng bao gồm một nơi ở dành cho những người giáo dưỡng với nhiệm vụ giám sát và giúp đỡ những công dân trẻ tuổi sinh sống tại đây.
Mọi người trong chúng ta cũng có quyền có gia đình với đầy đủ cha mẹ và có chỗ ở, nơi nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt. Thậm chí khi bạn rời khỏi gia đình thì vẫn có thể quay trở lại để mà giặt giũ quần áo. Những em vô gia cư cũng nên nhận được đặc ân này. Lý do này đã thôi thúc chúng tôi xây dựng một đại gia đình dành cho các em thiếu niên thiếu thốn tình thương.
Mặc dù chính phủ các tiểu bang và liên bang, các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đã hỗ trợ nhiều chỗ ở cho những trẻ em vô gia cư, tuy nhiên cầu vẫn vượt cung. Một nghiên cứu của quốc tế cho biết, nếu như nâng số tuổi trẻ được đỡ đầu lên 21 và tăng cường việc giáo dục các em lên gấp đôi, thì số lượng trẻ lang thang sẽ giảm đi một nửa. Các nước như Hoa Kỳ, Anh và New Zealand đã đang thực hiện điều này từ lâu. Trong khoảnh khắc những ngày đầu năm mới, khi mà các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, tổ chức những bữa tiệc linh đình, thì với những em trẻ mồ côi lang thang nơi đầu đường, nỗi cô đơn dường như tăng lên bội phần. Em Aiden, thiếu niên mà chúng tôi đã nhắc đến từ đầu chương trình, đã gửi một thông điệp hy vọng đến những ai đang rơi vào cảnh thiếu thốn tình thương như em.
Em nghĩ gia đình là do chúng ta tạo ra, nhưng nếu chúng ta không có một gia đình hoàn chỉnh, thì không còn cách nào khác là chúng ta phải tự tìm cách xây dựng một gia đình cho riêng mình.